Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong buổi giảng cuối cùng của năm Tân Mão 2011, chuẩn bị đón xuân Nhâm Thìn 2012, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều chúc lành. Thông thường lời chúc ở trong đạo Phật gắn kết với năm nội dung: nhan sắc, tuổi thọ, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và theo Đức Phật đó, để có được năm nội dung vừa nêu đó thì con người cần phải trải nghiệm các thực tập về phước báo, chứ không chỉ đơn thuần cầu nguyện mà có được. Trong đời sống dân gian của người Phật tử đó, không phải ai cũng hiểu được đạo Phật, và do vậy thói quen cầu nguyện vào cuối năm và đầu năm vẫn được xem như là những cái biểu hiện văn hóa gắn kết với cuộc sống của con người đã từ lâu. Càng tu học Phật thì chúng ta càng thấy rằng là nỗi sợ hãi đó chính là thực phẩm nuôi sống cho sự tồn tại của những niềm tin mê tín. Ước muốn bao giờ cũng là nguyên nhân tích cực, nhưng mà chìm sâu vào trong ước muốn mà không thể hiện bằng các hành động cụ thể, theo Đức Phật đó chỉ là một ngộ nhận, và do vậy sẽ không mang lại bất kỳ một kết quả nào. Đôi lúc nó còn làm cho người có nhu cầu mong ước nhiều đó rơi vào sự tuyệt vọng. Ở đây lời chúc nguyện đầu năm đó không nhằm vào các ước nguyện duy lý hay là duy ý chí như vừa nêu, mà là mà thể hiện cái khao khát trên nền tảng của dữ liệu hiện thực để tất cả chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu. Và dĩ nhiên cái gì có sự phấn đấu tập thể đó, cái đó sẽ có kết quả. Vấn đề ở chỗ là ta có tạo thành một tiềm năng tập thể để biến những ước mơ tập thể trở thành các thành quả tập thể. Thì đó theo Đức Phật đó thì nó nằm ở trong tầm tay của tác tạo chúng ta. Vấn đề còn lại là sự nối kết và nỗ lực như thế nào mới là đáng bàn. Vì đây chính là mấu chốt và là trọng tâm của nhân quả. Chúng tôi xin trích dẫn ra đây 9 câu đối được sáng tác trong ngày một tây tháng 1 2012, và các câu đối này được chia làm 5 nhóm, thể hiện các quyền ước chân thành thay thế cho lời chúc xuân để gửi đến tất cả nhân loại, gần hơn đó là công dân của nước Việt Nam, và thiết tha hơn nữa đó cho tất cả các Phật tử xa gần. Ước nguyện một: hương dân tộc, nét quê hương. Người Việt Nam chúng ta từ lâu đã trải nghiệm mùa xuân dân tộc. Thông thường đến sau mùa xuân của dương lịch khoảng trên dưới một tháng tùy theo năm. Và xuân dân tộc đó phải có một cái nét văn hóa đặc sắc hơn là ngày đầu năm mới của dương lịch, vì nó là một cái nền văn hóa ngoại lai, và mặt nó đáp ứng cho nhu cầu của những người phương Tây, nhưng mặt khác đó, nó có thể mang tới rất nhiều các thách đố cho các giá trị truyền thống của dân tộc. Nếu không ý thức được hai vấn đề đang song hành như vừa nêu đó, thì cái việc hòa nhập với cái mùa xuân của phương Tây đó, nhiều chừng nào được hiểu đồng nghĩa là chúng ta loại bỏ dần các yếu tố dân tộc của mùa xuân truyền thống. Câu đó như sau: ăn Tết không rượu, không đỏ đen, dâng mâm ngũ quả thơm hương dân tộc, đón xuân có tâm có phước lộc, trưng mai bốn mùa đẹp nét quê hương. Dân tộc ta đã có mấy nghìn năm lịch sử và là một trong những dân tộc cổ trên hành tinh này. Do vì chiến tranh, các giá trị văn hóa truyền thống của chúng ta đã bị mai một dần theo năm tháng, với tư cách là một nước bị thuộc địa 1000 năm đối với Trung Quốc, mở ra 100 năm đối với Pháp và 30 năm nội chiến từng ngày. Tất cả những cái thành tựu về văn hóa trải qua nhiều thế hệ đã không còn đủ sức để tồn tại qua sự càn quét của chiến tranh. Tuy nhiên, cứ trải qua từng năm tháng đó, chúng ta có nhu cầu tái phục hồi cái nền văn hóa truyền thống, mà Tết là một trong những nét đẹp văn hóa điển hình. Từ xa xưa thì người Việt Nam mình trải nghiệm mùa xuân đó bằng mâm ngũ quả, trầu cao, hương đăng, trà quả. Đó là những phẩm vật mang thuần tính chay, vì người Việt Nam đã từ lâu ảnh hưởng từ đạo lý và triết học của Phật giáo rằng là việc giết các vật để tế thần linh chẳng những không mang phước báo gì cho gia đình vào năm mới, ngược lại còn gieo rất các nghiệp về bệnh tật và yếu thọ cho các thành viên, và ảnh hưởng ít nhiều đến những ông bà tổ tiên đã quá giảng trong gia đình. Mâm ngũ quả được hiểu nôm na là lê, mận, đào, lý và lựu. Dĩ nhiên trải qua quá trình của thời gian thì mỗi nơi có thể lý giải mâm ngũ quả khác nhau, nhưng tụ trung đó là các loại trái cây mà thường nó thông qua tên gọi đó không gắn kết gì với cái mê tín dị đoan liên hệ đến sự xui xẻo, xấu, bất hạnh, mà vốn người mê tín nghĩ rằng là nó có thể ảnh hưởng cho trọn năm. Ví dụ như đầu năm mà chưng chuối đó, người ta lại sợ rằng là mình sẽ bị chuối dụi. Mà trên thực tế thì chuối ăn rất bổ, mỗi một quả chuối thì có hàm lượng dinh dưỡng bằng 20 cho đến 50 trái nho lớn. Cái nền văn hóa mê tín đó đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến người Việt Nam. Như vậy khi mà mình tổ chức rước ông bà, mà giờ ông bà đã được siêu sinh, trên tinh thần đó là mình để thể hiện cái nền văn hóa uống nước nhớ nguồn đó, chúng ta muốn nhắn gửi với thế hệ con em của chúng ta rằng hãy duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống này, mà không phải quốc gia nào trên hành tinh này cũng có được. Theo Đức Phật thì sau khi tắt thở trong vòng dài 3 giây, dài 3 phút, đại đa số người chết đã được tái sinh, chứ phải chờ đến tuần thất thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy cúng dường trai tăng cầu siêu thì người chết mới siêu được. Tất cả mọi người phải siêu sinh hết theo nghiệp. Việc siêu sinh đó là do nhân quả của từng con người định đoạt, chứ không có thượng đế thần linh nào can thiệp hết. Vậy đó, cúng ông bà chủ yếu là tượng trưng cái lòng hiếu nghĩa và duy trì cái truyền thống văn hóa này đối với các thế hệ về sau. Ông bà cha mẹ hoàn toàn không ăn uống gì được hết á, cho nên đừng có thiết đẩy mặn tổng phúc, và nó gây ra nhiều nghiệp sát. Mà đầu năm á, đang khi mình mong mỏi phước báo, tuổi thọ, hạnh phúc, bình an, mà gieo nghiệp sát sanh đó, thì ta ngược lại nguyện vọng mình mà mình lại không biết. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Ở những vùng mà quê ngày xưa, cái nền văn hóa trầu cao, giao lưu, tiếp xúc, thăm viếng, sông đất, chúc lộc, nhận lì xì, tặng lì xì, một mặt nó gắn kết cái tình thân thương giữa những người thân, mặt khác nó thể hiện cái lịch lãm trong mùa du xuân. Mà trải qua theo năm tháng đó, thì cái nền văn hóa gốc chúng ta bị mất dần bởi sự Tây phương hóa. Có những giai đoạn thì chúng ta bị Liên Xô hóa, có giai đoạn chúng ta bị Trung Quốc hóa, bây giờ là bị Tây phương hóa hay là Mỹ hóa. Dầu là bị ảnh hưởng lai căng theo cái quốc gia nào, chúng ta vẫn phải hiểu rõ là nền truyền thống văn hóa Việt Nam mất dần. Mà mất văn hóa gốc á là mất đi cái quốc hồn quốc túy một dân tộc. Do đó ta phải gây tạo ý thức trở về nguồn, giữ gìn văn hóa qua y phục, qua lối sống, qua ẩm thực, qua sinh hoạt, qua thờ phượng, qua kiến trúc, qua mỹ thuật, qua văn chương và qua các hoạt động khác của xã hội. Muốn như thế thì đừng nên mặc cảm rằng là Việt Nam là nước nhỏ bé. Thực ra nước chúng ta không nhỏ, dân tộc chúng ta không bé. Đã ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, một đế quốc mạnh nhất vào thế kỷ thứ 13-14 trong lịch sử. Chúng ta cũng đã từng thắng được Trung Quốc nhiều lần, Mỹ, Pháp, các thế lực quốc tế mạnh nhất vào trong các giai đoạn lịch sử thì chúng ta phải đối diện. 87 triệu dân không phải là một con số nhỏ, nó bằng 12 quốc gia ở các nước châu Âu gộp lại. Hãy xóa bỏ cái ý niệm rằng là nước mình là nhược tiểu thì chúng ta mới thể hiện được cái sự tự hào của dân tộc. Và mỗi người phải đóng góp các giá trị, tiềm năng, rồi kiến thức, năng lực cho việc xây dựng một quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Về dân số thì Việt Nam cũng đứng hàng thứ 16-17 trong số trên 200 quốc gia, mà gọi là nhỏ sao? Đó là tâm lý tự ti mặc cảm, mà theo Phật giáo đó, nó là một phiền não, một cảm giác và thái độ tiêu cực, làm cho chúng ta không phát huy được các tiềm năng vốn có, và do vậy chúng ta bị lệ thuộc vào các nước mạnh hơn. Mà lệ thuộc vào nước mạnh hơn là chúng ta đánh mất đi cái giá trị văn hóa truyền thống. Ngày nay đó thì nền văn hóa vật dục ở phương Tây nó lan tràn khắp nơi. Các cái trò vui đỏ đen, rượu chè, hút sách đó, nó được luật pháp bảo hộ, xem nó như là cái quyền cá nhân. Và theo Phật giáo đó, nó là những yếu tố phá hoại hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và tạo ra rất nhiều các bất ổn. Và Đạo Phật có thể xác định là tôn giáo duy nhất và đầu tiên kêu gọi tất cả chúng ta làm chủ chính bản thân mình bằng cách là từ bỏ các loại tiêu thụ vốn có thể gây ra các cái cơ nghiện sai, vì nó làm cho mình mất đi sự tự chủ, mà theo đó có thể tạo ra các hành vi giết người, hiếp dâm, phạm pháp, lừa đảo, trộm cắp, gọi là bạo lực. Trò đỏ đen ngày nay ở Việt Nam đã bắt đầu được cho phép đối với khách quốc tế tại các khách sạn 5 sao ở các thành phố lớn, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, và sắp tới có thể còn mở rộng cho một số tỉnh thành khác. Đến một giai đoạn nào đó, nếu mà mình không dừng lại, chỉ đam mê về cái việc nhận cái tiền đóng thuế từ các cái dịch vụ ăn chơi này đó, thì có lẽ là cái đời sống của những người dân ở tại một quốc gia nghèo như Việt Nam đang phải đối diện với cơm áo gạo tiền đó, thì cái sự băng hoại về các cái truyền thống sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn, đáng nguy hại hơn. Nếu chúng ta có thể nghèo nhưng không nghèo đến nỗi mà cần phải sử dụng cái tiền đóng thuế của các dịch vụ ăn chơi đó để nâng cái nền kinh tế và tài chính của quốc gia đi lên, ta có hàng trăm nghìn các cách khác để làm một cách an toàn. Do đó phải làm sao giữ được cái nét truyền thống mà lãnh đạo quốc gia đó, khi có những cái chính sách chủ trương thì toàn dân mới bắt đầu hợp tác để làm. 50 năm trước thôi, cái nền văn hóa dân tộc của chúng ta rất mạnh, áo dài, khăn đóng khắp nơi trên các đường phố, thành thị, ngõ hẻm, thôn quê, đồng áng. Và bây giờ chúng ta thấy mất dần gần như là 80-90%. 20 năm sau, mức độ mất đó có thể gia tăng hơn nữa. Gandhi khi tới Quốc hội Anh để thương thuyết về việc giao trả Ấn Độ, thì sứ thần dẫn Gandhi mới biếm nhẹ, vì lúc đó ông mặc cái chiếc khố vỡ trần, chân mang đôi dép râu, mặc đeo kính cận, tay chống gậy. Và vị sứ thần đó mới chỉ vào cái khố của Gandhi hỏi: đây là cái gì vậy? Y muốn nói rằng là tại sao ông mang di mọi sợ lạc hậu và kém văn hóa đến thế. Cái khố của người Ấn Độ thì nó có quấn bính lại ở dưới cái háng á, và nó nhét ra vào sau cái háng để móc vào cái lưng quần ở mặt sau. Gandhi không trả lời mà hỏi vị sứ thần đó rằng là cái mà ông đang đeo ở trên cổ là cái gì. Sứ thần đó hãnh diện tự hào: phong tai, là cà vạt trước. Mặc dù thì không có ai đeo cà vạt sau, người ta quen dùng cái từ font là ở phía trước. Gandhi mới chỉ xuống cái bính ở cái háng của mình và trả lời rằng cái này dân tộc chúng tôi gọi là bát tai, đó là cái cà vạt sau. Nghĩa ám chỉ rằng là cái mà mấy ông trân trọng thờ nó trên cổ, chúng tôi đeo nó dưới háng thôi. Đó là sự va chạm về văn hóa. Thì thông thường những quốc gia phát triển về văn minh đó luôn luôn có cái nhìn ngạo mạn rằng là những quốc gia nghèo mà họ xâm lăng đó là mang di mọi rợ lạc hậu, và họ có nhiệm vụ mang văn minh đến. Nhưng mà đó chỉ là một cái chiêu bài, một bình phong để thôn tính các quốc gia nghèo thôi, kém sức mạnh hơn mình. Đó là cái bất bình đẳng, bất công lớn nhất trong lịch sử, trong giai đoạn chế độ nô lệ và chế độ tư bản bá quyền hiện hữu khắp mọi nơi. Văn hóa là văn hóa. Anh không thể lấy văn hóa của nước anh để đánh giá rằng văn hóa của nước tôi là lạc hậu và ngược lại. Lấy bất kỳ một cái nền văn hóa nào làm hệ quy chiếu đều dẫn đến những cái sự va chạm văn hóa, và do đó đời sống hạnh phúc của con người sẽ bị đe dọa ra. Cho nên là người Việt Nam ta phải hãnh diện và phải phát nguyện duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc. Khi chúng ta có tấm lòng, phước lộc sẽ đến. Khi chúng ta có thiện chí, kết quả tốt đẹp sẽ có mặt. Tất cả những cái thứ này nó liên hệ đến nhân quả, phát xuất từ cái tự do ý chí của tâm, dẫn đến các quyết định thể hiện qua lối sống và truyền đạt qua các hành vi. Cầu nguyện đơn thuần không được. Đó là vế thứ hai của câu đối muốn nhắn gửi. Và người Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam đó, thì sử dụng mai mà đọc chạy âm á, ám chỉ viết tắt của chữ may mắn, để mong mỏi rằng là trọn một năm á, ta có được sự may mắn trong công ăn việc làm, giao dịch buôn bán mọi thứ. Và do đó người ta đua nhau để mua các cái mai mà có cánh thật là to, nhiều, ít rụng, để thể hiện sự sang trọng, quý phái, lịch lãm và đẳng cấp. và mai tứ quý, tức là trổ bốn mùa, nó thể hiện cho một sức sống mãnh liệt, thể hiện cho nền tảng văn hóa của dân tộc. Ở miền Bắc đó thì do khí hậu lạnh, mai không trồng được, có trồng được không ra hoa được, thì người ta trồng anh đào. Và chúng ta rất may mắn là vẫn duy trì được cho đến ngày nay những truyền thống văn hóa của ngày xuân. Trưng, mai ở miền Nam, đào ở miền Bắc. Sống với nền văn hóa dân tộc đó, chúng ta đỡ tốn kém vì không phải chạy đua leo thang với các cuộc chạy đua về thời trang, mỹ phẩm, các cái vật tốn kém, mà đôi lúc cái nhu cầu thực tiễn trong gia đình của chúng ta là chưa thật sự cần đến. Do đó phải giữ cái nét dân tộc, và nét dân tộc đó được thể hiện vào cả ba ngày xuân và ngày tháng giêng đó, là chúng ta dành thời gian cho đi chùa cầu phúc, giúp đời cứu người, làm việc thiện, để ta mong cả một năm đó nó có cái đà như thế, phát triển theo những cái gương hạnh đạo đức như thế, phát xuất từ cái việc là muốn giữ gìn cái truyền thống văn hóa dân tộc. Phật giáo đã đưa ra cái câu ngạn ngữ rất là sâu sắc: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng riêng. Thực ra thì lễ Phật vào ngày nào, thậm chí là ngày 30 tối hù, cũng có phước ngang bằng với cái ngày rằm trăng tròn. Nhưng tại sao phải nhấn mạnh vào rằm tháng giêng là phước báo hơn hết? Là cái mẹ của ta. Ở miền Bắc á, người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, nam thanh nữ tú, mọi thành phần trong xã hội lớn nhỏ đều có khuynh hướng đi du lịch, tiêu xài, quan phí, hưởng thụ. Qua đến tháng 2 âm lịch mới bắt đầu lo đến cái công ăn việc làm. Người ta tự hình dung mà nếu toàn nước Việt Nam mà biết dành dụm tiết kiệm và sử dụng các cái nguồn tiền tiết kiệm này cho các hoạt động xã hội thì đất nước này đâu đến nỗi là bất hạnh nghèo khó. Biết bao nhiêu nghĩa cử tốt đẹp sẽ được thực hiện. Cho nên phải nhấn mạnh đến lễ Phật vào rằm tháng giêng. Ý muốn nói là suốt cả tháng giêng này nên hướng đến đời sống đạo đức tâm linh, để chúng ta có cơ hội làm các việc nghĩa, việc thiện. Quả báo đó sẽ giúp chúng ta sống được hạnh phúc lâu dài. Và cái nghĩa cử cao thượng đó làm cho các mảnh đề bất hạnh đó được bình an. Đó là văn hóa dân tộc. Đó là nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chúc nguyện hai: vẫy chào khủng hoảng. Câu đối A: tiễn Tân Mão, xua mây đen khủng hoảng, vận đời như mèo vờn chuột. Đón Nhâm Thìn, tiếp hào khí Thăng Long, thế nước tựa sòng cởi mây. Với một thì nhấn mạnh đến cái vận đề, tức là cái thời cuộc trên toàn thế giới, và mong mỏi của những người con Phật đó làm sao cho cái mây đen khủng hoảng về tài chính, chính trị, hâm nóng toàn cầu và nhiều khủng hoảng về đạo đức xã hội đó cần phải được đẩy lùi. Mà không đó thì con người chúng ta sẽ bị đe dọa bởi cái cơn lốc của các cái loại hình khủng hoảng vừa nêu. Ta thử hình dung con mèo đó, chức năng của nó là bắt chuột, mà mèo vờn chuột là cái thế chủ động, gần như là chúng ta thể hiện được cái tính làm chủ. Và theo Phật giáo, làm chủ vận mệnh phải được làm chủ bằng tâm. Thông qua đó ta thể hiện được sự làm chủ cảm xúc, tri giác, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống. Và do vậy đó, chúng ta mới có thể đẩy lùi được tất cả những bất hạnh, mà lớn nhất đó là các khủng hoảng toàn cầu. Các lịch mê tín cho rằng năm 2012 đó sẽ có chiến tranh, sẽ có các thiên tai nặng, Thực ra trong lịch sử của nhân loại không có năm nào mà không có chiến tranh, không có năm nào mà không có thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Có điều đó là chúng ta biết và không biết do theo dõi các phương tiện truyền thông hay không. Ngày xưa đó thì do việc truyền thông và phương tiện truyền thông hiện đại không có, cho nên một cái thông tin từ nửa địa cầu này qua đến nửa địa cầu khác là một cái gì đó xa về. Còn bây giờ đó chúng ta biết ở trong vòng vài ba giây, chỉ cần bật tivi, mở radio, lên trên các trang web là chúng ta biết, và chúng ta có cảm giác là những cái năm xuôi tháng hạn theo mê tín dị đoan bởi các cái loại bói toán đó làm cho mình rơi vào nỗi sợ hãi vốn không cần thiết. Một niềm tin nguy hiểm và sai lầm khác là cho rằng là ngày 22 tháng 12 2012 là năm tận thế theo lịch cổ Maya. Ai truyền bá niềm tin mê tín này đó là bị tội rất nặng, bởi vì nó gieo rất cái nỗi sợ hãi về sự chết, dẫn đến các cái khủng hoảng tâm lý, thái độ sống làm cho người ta tiêu cực, chấp nhận số phận an bài, đánh mất rất nhiều cơ hội để làm việc tốt, việc nghĩa cho cuộc đời. Một lời đồn mê tín dù là đơn giản nhưng mà hậu quả rất nghiêm trọng. Rồi các khủng hoảng của năm 2012 theo đánh giá của toàn cầu là sẽ bớt dạt. Cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu vào giữa năm 2007 đã bắt đầu có cơ hội được phục hồi, giống như một người bị tai biến mạch máu não đang dần dần phục hồi chức năng, đi từng bước nhờ vào cái nạn mà sẽ lăn vậy. Và năm nay đó thì cái việc phục hồi đó sẽ cao hơn, cái cơ hội nghề nghiệp đó nó sẽ tốt hơn. Dồn dập suốt năm 2010 đó thì các cuộc chạy đua leo thang về vũ khí hạng nặng giữa các khối liên minh, giữa các khối tôn giáo và trong khu vực đó, cho nên là một diễn biến phức tạp. Nước nào cũng muốn thể hiện cái sức mạnh bằng vũ khí, nó giống như 30-40 năm về trước vậy. Và theo dự đoán đó thì năm nay các cái cuộc chạy đua vũ trang đó nó sẽ được lặn xuống, và người ta đổ dồn các mối quan tâm vào dân sự, phát triển xã hội bền vững, thái bình. Đó là một niềm vui chung. Con rồng là tượng trưng cho sự bay lên, và nghĩa ám chỉ của nó là thành công, đỗ đạt, thịnh vượng, phát triển bền vững và thăng hoa. Cho nên nương vào hào khí Thăng Long 1000 năm lịch sử, chúng ta nên quay trở về lại cái giai đoạn lịch sử quan trọng đó đó, khi Lý Công Uẩn lên ngôi làm vua, trở thành là vị vua đầu tiên của triều đại này, đã mở ra một vận hội mới, từ một cái thế bị động hoàn toàn đối với Trung Quốc trở thành một cái thế chủ động, và đưa đất nước đi lên theo một cái niềm tin mới, sức mạnh mới. Và sự đi lên của đất nước Đại Việt vào thời điểm đó đó là nhờ vào cái công tư vấn của thiền sư Vạn Hạnh, tới ảnh hưởng tâm linh của Phật giáo và các tư vấn đạo đức, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục đó, là rất tích cực cho hạnh phúc của đất nước nói chung. Và nương vào cái hào khí đó, chúng ta cố gắng là tận dụng và thuận duyên như sồng kể mây để làm các việc càng làm. B. Tiễn năm Mão, dẹp tan trò mèo xảo quyệt, hồng trần hết thiên tai khủng hoảng, đón xuân thình, hiên ngang thế rồng lượng bay, dặn nước nghề dân chủ công bằng. Mèo thì có mèo tốt, mèo xấu. Mèo bắt chuột tượng trưng cho tốt, bảo vệ sức khỏe và an ninh của mọi gia đình. Nhưng mà mèo xảo quyệt á thì tượng trưng cho các thành phần tiêu cực, xấu, phạm pháp, lừa đảo và nhiều hình thái vượt qua mặt luật pháp để làm giàu trên nỗi khổ niềm đau và nước mắt của thai nhân. Muốn cho đất nước đi lên, xã hội được phát triển thì theo kinh Dược Sư đó, trong những cơn khủng hoảng và các cái tai nạn thiên nhiên tạo ra đó, thì người đứng đầu quốc gia phải biết là tu phước tạo đức, thọ trì bát quan trai giới, mở kho thóc để tặng cho dân nghèo, giúp vốn cho các hộ có nỗ lực và chính sách kế hoạch tốt, để góp phần khắc phục các cái hậu quả xảy ra đối với người dân. Nếu như thế thì ta phải bỏ qua các hành vi và lối sống tiêu cực, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tượng trưng cho sự xảo quyệt của con mèo. Cộng nghiệp của một dân tộc có thể thay đổi được cái vận mệnh của dân tộc đó theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Do đó các chính sách khôn ngoan, thông minh, sáng tạo, có giá trị của các quốc gia sẽ làm cho quốc gia đó ngày càng được đi lên. Và mỗi quốc gia muốn phát triển thì phải lấy hai cái mối quan tâm tiêu biểu, đó là dân chủ và công bằng, là biết chăm lo cho dân, quyền lợi của dân, hạnh phúc của dân đó lên làm đầu. Và nhờ có cái quan niệm vì dân như thế cho nên luật pháp mới bắt đầu nó đi theo cái hướng là pháp quyền. Luật là vua của một nước. Vì đó các hình thái công bằng xã hội mới có thể được đề cao ở mức độ cao nhất. Còn nơi nào mà còn có những chế độ ưu tiên đặc quyền đặc lệ đó thì nó tạo ra các hình thái bất công, mà bất công nó tạo ra sự đè nén, ức chế, nổi loạn. Như trong giai đoạn vừa qua của năm 2010, chúng ta thấy là nhiều cái cuộc nổi loạn ở châu Phi dẫn đến sự ra đi của một số nguyên thủ quốc gia, kết thúc cái triều đại cai trị mà người lãnh đạo chỉ biết cái quyền lợi của riêng mình thôi. Hiện tượng đó nó được hiểu như là hiện tượng Doraemon, tức là cái này có nó dẫn khởi cho cái kia có, và nó còn được gọi là cái cuộc cách mạng khoa nhài. Nó tạo cái lây lan ảnh hưởng, tác động từ quốc gia này đến quốc gia khác, và nhiều cái cuộc biểu tình trên toàn cầu chỉ vì là muốn công bằng, dân chủ về phương diện xã hội và luật pháp thôi. Đó là yếu tố rất quan trọng để đẩy các quốc gia phát triển theo chiều hướng hiện đại và bền vững. C. Tiễn năm mão, mèo giữ rút lui, thế giới qua rồi cơn bỉ cực, đón xuân thình, rồng thiên xuất hiện, quê hương đẹp mãi, cảnh thanh bình. Cái vế đầu nó gợi ý cho chúng ta về cái quan niệm và lối sống tích cực. Qua rồi cơn bỉ cực, và đây là cái điều mà Đức Phật dạy như là nền tảng chánh niệm ở hiện tại. Vẫy tay chào với quá khứ, khép lại quá khứ, và cũng không nên bận tâm về tương lai, mà hãy đầu tư nhân quả hiện tại, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Để chúng ta tránh cái chủ nghĩa duy lý, duy trí, mơ ước nhiều mà chẳng có thực hiện bao nhiêu. Các cơn bỉ cực đó bao gồm các hình thái thiên tai, những nỗi khổ niềm đau trong gia đình, cộng đồng, cá nhân, bao gồm bệnh tật, chết chóc, thất nghiệp, tổn thất kinh tế, rồi những cái lận đận, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên diễn ra trong cuộc đời của mỗi người. Người tu học Phật phải thấy rõ ra tôi đang vẫy tay chào, và cái cơn bỉ cực đó nó đã là quá khứ rồi chứ không phải là hiện tại này nữa. Lối nhận thức đó rất cần thiết, người ta có giá trị trị liệu. Người nào bị dướng vào cảm xúc thì thường nối kết nỗi đau và giữ cái nỗi đau quá khứ với mình. Đang khi hiện tại chúng ta cần cái năng lượng chánh niệm để tái tạo nguồn hạnh phúc mới, thì khi tâm bị đầy lấp bởi những nỗi khổ niềm đau đã qua, giống như là một ổ đĩa cứng của máy vi tính chứa đầy các cái phần mềm dơ và không có tác dụng, nó không còn chỗ cho các phần mềm có tính năng phục vụ cho các nhu cầu của chúng ta. Cho nên đôi lúc mình phải biết xóa bỏ các tập tin khổ đau của quá khứ khỏi bộ não và ký ức của mình, chúng ta cũng đồng thời xóa bỏ tất cả các bất hạnh đã qua và phải nghĩ rằng là cơn bi cực đã hết, hướng về mặt trời chúng ta vẫy tay chào với bóng đêm. Có đi chúng ta sẽ có đến, có tìm chúng ta sẽ có gặp, có nỗ lực chúng ta sẽ có thành công. Các cái đánh giá và nhận thức tích cực như vừa nêu sẽ giúp cho mình đó lên dây cót tinh thần chính mình, và điều này nó rất quan trọng, làm cho chúng ta mạnh hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, khôn ngoan hơn và giải quyết các vấn nạn an toàn hơn. Mong mỏi của con người thì nó có hai hướng, hướng tiêu cực cho bản thân và hướng tích cực cho tha nhân. Cầu lộc, cầu thọ, cầu sức khỏe, cầu nhan sắc, cầu quan chức, cầu đỗ đạt, cầu thành công, cầu mua may bán đất, mà sống không có đức, không gieo trồng phước báo thì sao có được. Đừng có nỗ lực biến các đức Phật thành những người ô dù bao che, vì Ngài là người lên án các hình thái đó rất mạnh. Thế vì ta có con đứa cầu nguyện cho mình thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy cầu nguyện cho quê hương đẹp mãi câu ca thanh bình, hãy cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, mọi chủ nghĩa khủng bố được kết thúc, tất cả các loạn lạc trong xã hội đó được chuyển hóa. Hướng tâm cầu về những cái cao đẹp cho cộng đồng, cho tổ quốc, cho toàn thế giới, thì dầu không có phước quả gì đi nữa cũng làm cho cái lối suy nghĩ của chúng ta nó hướng về tha nhân hơn, tích cực hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn. Và dần dần nó thì giúp cho mình nó thể hiện được các hành động cụ thể theo cái chiều hướng tích cực, chứ không có nghĩ riêng cho bản thân hay là gia đình mình. Phải tin rằng là có một cái màu nhiệm xuất hiện, dĩ nhiên là không trên nền tảng mê tín, cuồng tín, an ủi, mà màu nhiệm đó là gì? Cái tiến trình phúc quả do chúng ta nỗ lực gieo trồng chánh nhân và tin tưởng rằng là nó phải có thôi, chậm hay là nhanh là vấn đề thời gian, lệ thuộc vào yếu tố duyên tác động đa chiều kể từ khi chúng ta gieo trồng một nhân lành nào đó. Chúc nguyện ba: rồng thiên hơn quỷ dữ, tiễn năm Tân Mão nên nhớ, mèo nhỏ bắt chuột con, cầu tiến bộ tâm đức tài hội đủ, vui xuân Nhâm Thìn phải tin, rồng thiên hơn quỷ dữ, muốn thăng hoa bi trí dũng vẹn toàn. Đó là một lời chú nguyện hoàn toàn phù hợp với tinh thần Phật dạy, cũng rất là hiện thực, có khả năng trở thành một thực tiễn. Ở đây với thứ nhất đề nghị chúng ta nhớ một chân lý rất đơn giản: khi tâm của mình giống như một con mèo nhỏ thì cái kết quả nỗ lực của nó chỉ đạt được là bắt được các con chuột con thôi. Đang khi tiềm năng của một con mèo là trở thành con mèo lớn và bắt được nhiều con chuột, đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, vật dụng trong mỗi gia đình, tức là tượng trưng cho hộ pháp, bình an và hạnh phúc. Nhưng mà vì chúng ta có thói quen suy nghĩ mình là nhỏ bé, mặc cảm tự ti và không tin rằng là mình có được những năng lực để khai thác chúng một cách đúng cách, kết quả là đó, chúng ta gần như là đánh mất cơ hội để đóng góp nhiều việc trong phạm vi khả năng của chúng ta. Cái thói ích kỷ, bỏng sẻn, keo kiệt, đèn nhai lấy tỏ, bàng quan, thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết, thiếu tình người đều được tượng trưng cho con mèo con. Và như vậy kết quả mà đạt được của những người có lối sống như vừa nêu chỉ là các con chuột con thôi, chứ không có lên trò trống gì. Đó là cái cán cân tự nhiên của nhân quả thôi. Và muốn làm việc gì to thì phải có tâm lượng lớn. Tâm lượng lớn nó phải phát xuất từ tầm nhìn lớn, hiểu thấu đáo cội nguồn căn để của mọi sự vật, để khi chúng ta quyết định làm việc gì đó, nó phải thể hiện được cái giá trị lệ lạc cao. Dĩ nhiên là chúng ta tránh cái tình trạng chủ nghĩa duy lý, tức là cường điệu quá năng lực mình đang khi mình không có được, trèo cao theo kiểu thiếu nhân quả là té đạt, là điều mà chúng ta không thể quên. Tuy nhiên lấy câu đó như là một chân lý để mình không phát huy cái tiềm lực và tiềm năng vốn có là một sai lầm lớn. Cho nên để có được tiến bộ bao gồm nhiều lĩnh vực, sự nghiệp, hạnh phúc, thì điều yêu cầu theo Phật dạy đó là ta phải có đủ được tâm, đức và tài. Tâm là tấm lòng. Tấm lòng là sự bắt đầu của mọi hạnh phúc và thành công. Tấm lòng cũng là cái nguồn động lực để đẩy chúng ta đi về phía trước, vượt qua các nghịch cảnh. Tấm lòng để giúp chúng ta nối kết tình thân thương trong các biến cố của cuộc đời. Tấm lòng quý giá. Và nhờ có tấm lòng, chúng ta bắt đầu bồi dưỡng đức và tài. Có nhiều tấm lòng, đức càng trọng. Có tài mà thiếu đức là một sự đe dọa hạnh phúc của nhiều người. Cho nên tài và đức phải được nuôi lớn bằng tấm lòng, để tài đó là phục vụ cho xã hội, quốc gia và thế giới, cho phục vụ cho cái quyền lợi riêng, nhân danh một cá nhân. Và theo Đạo Phật đó, giữa hai cái lợi ích cá nhân và gia đình thì chọn lợi ích gia đình, giữa gia đình và cộng đồng chọn cộng đồng, giữa cộng đồng và quốc gia chọn quốc gia, giữa quốc gia và thế giới chọn thế giới. Ta phải biết bỏ cái nhỏ, hòa cái cá nhân của mình vào trong một tập thể lớn. Đó là người có tâm lớn, tu theo hạnh đại thừa. Đừng có hiểu theo nghĩa đen, ai muốn trở thành đại thừa cứ đọc những bài kinh triết lý cao như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn mà chả có thực tập gì cái tâm cao thượng, vị tha nhân, vô ngã, thì làm sao đạt được cái thành quả lớn. Có tài mà thiếu đức, thiếu tấm lòng đó, là một trò đùa đành hanh. Một mặt không mang lại lạc cho ai, mặt khác là thể hiện rất nhiều các bất ổn. Vì người ta sẽ sử dụng cái tài đó cho các nỗ lực và đầu tư tiêu cực, phạm pháp, phi đạo đức, ngược lại với lương tâm. Một chân lý đơn giản khác cần phải nhớ đó là rồng thiên bao giờ cũng hơn quỷ dữ. Đây là hai thế lực mà trong nhiều nền văn hóa đó được xem là đối lập nhau. Quỷ dữ là tượng trưng cho những người xấu, ác, tiêu cực, nhỏ nhoi, ích kỷ, luôn luôn nghĩ cái quyền lợi của mình lên trên và chà đạp mọi người dưới nhiều hình thức khác nhau để đạt được cái hạnh phúc cá nhân. Rồng mặc dù là một loài vật không có thật, ý nghĩa biểu tượng và tâm linh của nó tượng trưng cho sự thăng hoa, cao thượng, tốt đẹp, thiêng liêng, quý giá. Cho nên nương vào các cái giá trị ám gì đó, chúng ta hãy nỗ lực theo tinh thần Phật dạy. Muốn thăng hoa thì ta phải hội đủ được ba đức tính, đó là bi, trí và dũng. Bi đó là tình thương, mang niềm vui, nhổ nỗi khổ của một con người. Dũng là bản lĩnh, tinh thần bất khuất, hiên ngang, cương trực, để thể hiện được cái nhân cách và tôn trọng luật pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Và trí là sự sáng suốt soi đường dẫn lối, để chúng ta sử dụng được cái bi và cái dũng phục vụ cho quyền lợi chung. Tu tập theo Phật giáo là lễ làm thế nào hội đủ được ba đức tính quan trọng này. Đó là cái phần khá quan trọng trong kinh Đại Bát Niết Bàn được Đức Phật giảng trước khi qua đời. Người có tình thương mà thiếu trí tuệ dễ bị cảm tính dẫn dắt. Người có cái dũng mà thiếu cái mưu á thì có thể phá hoại và gây tổn thất cho tập thể nhiều hơn. Hữu dũng vô mưu là một điều bất hạnh. Trí tuệ là sợi dây xuyên suốt nối kết hai đức tính trí và từ bi, thì mọi sự nghiệp được thành tựu, tình người được nuôi lớn. B. Năm cũ qua hết mèo vờn chuột, bốn biển vui thanh bình phát triển, xuân mới về thêm rồng nhã mây, năm châu mừng hạnh phúc âu ca. Ở đây chúng tôi là tiếp tục sử dụng cái thế chủ động mèo vờn chuột, chỉ như là không có khích lệ cái sự sát sinh. Ý muốn nói là mỗi người làm chủ được cái vận mệnh của mình, bắt được các cái con chuột phá hoại hạnh phúc. Nhờ đó chúng ta mới vui về một đời sống thanh bình, phát triển bền vững, và chúng ta sống không còn những cái mỗi sợ hãi, lo âu, sầu muộn, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng mà năm 2010 về trước đó. Hầu như là những thứ này nó trở thành là nỗi ám ảnh của rất nhiều người khi chủ nghĩa khủng bố có mặt khắp mọi nơi. Gần cuối năm 2010 thì toàn cầu nhận được một thông tin ăn mừng, đó là chùm khủng bố Osama Bin Laden bị Mỹ tiêu diệt trong vòng 45 phút. Sau 10 năm lẩn trốn và lực lượng tình báo cao cấp nhất của Mỹ tốn hàng trăm triệu đô la đã lùng sục suốt cả một thập niên mới phát hiện ra cái chỗ cư trú của ông, cách thành phố Islamabad của Pakistan khoảng 55 cây số, và cách cái trụ sở trung ương của cơ quan tình báo Pakistan trong vòng vài trăm mét thôi. Đó là cái cú đao lịch sử của Hoa Kỳ. Vì trong nhiều năm qua là Hoa Kỳ nỗ lực viện trợ cho Pakistan để yêu cầu nước này chống các hình thái khủng bố, mà thường á các cái cơ sở ăn nắp của nó là thường đóng cứ ở tại đất nước Pakistan này. Mỹ là các nước viện trợ. Cái cuộc chiến bằng miệng đã diễn ra giữa hai quốc gia Mỹ và Pakistan, các thách thức nhau rất là lớn tiếng. Bây giờ họ đã trở thành là hai lực lượng gần như là đối lập nhau. Cái chết của Osama Bin Laden là một thắng lệ về việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, nhưng nó chỉ là cái cuộc chiến ban đầu. Khủng bố tạo ra các nỗi bất ổn xã hội, nó giống như một con bạch tuộc mà chặt đứt cái râu này nó mọc cái râu khác. Nó giống như một con đĩa chặt ra 100 mảnh nó có 100 con mới. Cho nên chết một Osama Bin Laden không phải là kết thúc. Các chủ nghĩa khủng bố khác, nếu chúng ta không thiết chặt luật và quản lý an ninh đảm bảo đó, thì nó có thể có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thanh bình không thể nào được đảm bảo. Cho nên bên cạnh cái hình ảnh tiêu diệt cái xấu ác và tiêu diệt đại sĩ, thì ta cũng cần phải đồng thời phát triển yếu tố hộ pháp, nâng cao các cái giáo dục đạo đức cho các thế hệ học sinh tại các trường lớp, để cho mọi người từ nhỏ là hấp thụ được các yếu tố quan trọng này. Thì lớn lên á, lỡ mà có làm điều gì sai quấy thì cũng cảm thấy là rai rất lương tâm và nỗ lực thoát ra khỏi đó. Mấy chục năm qua tại Việt Nam có nền giáo dục gần như là bỏ quên về đức dục này. Bây giờ gần đây chúng ta mới cảnh báo về các cái khủng hoảng đạo đức học sinh, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, và bắt đầu quay trở lại với cái môn đức dục. Dĩ nhiên là môn này nó vẫn còn mang tới cái là chính trị hơi khá nhiều. Chứ nếu mà chúng ta truyền trao các cái kỹ năng sống đạo đức, nhất là lấy từ tinh thần Phật dạy, thì có lẽ là nó lại là cao hơn, và đã giúp cho các thế hệ khi lớn lên đó, ít nhiều gì cũng tô bồi được cái chất đạo đức mà ráng sống tốt, đúng luật, góp phần bình ổn cho mình và cho tha nhân. Cho nên ta phải tin tất cả những nỗ lực chân chính, mà muốn như thế là phải nỗ lực góp phần. Mình là một con rồng nhã mây phun ngọc, chứ ta không phải đến cầu để mà lấy những thành quả đã có. Theo công thức là ai dọn sẵn ổ mình đến mình đẻ thôi. Muốn có được cái ổ tốt thì mình phải tự gây dựng nó rồi cống hiến nó cho xã hội. Ý nghĩa của rồng nhã mây, rồng nhã ngọc là thế. Thì thay vì chúng ta giơ bàn tay ra xin, thì hãy dùng bàn tay này tặng biếu. Đó là cái tinh thần đại thừa, đó là tấm lòng cao thượng, đó là nghĩa cử vị tha. Mỗi người đều có tiềm năng giống nhau, vấn đề còn lại là khai thác đúng cách hay không thôi, để chúng ta có được cái kết quả như ý muốn. Tự tin và sống đúng phương pháp với nhân quả, những nguyện ước chân thành sẽ trở thành một hiện thực, không phải là một vấn đề quá khó lắm hay là xa về lắm, chúng là hiện thực. Cái cảnh là mèo vờn chuột á, được hiểu như là cái thế lực mạnh khống chế thế lực yếu, và tiêu diệt khủng bố bằng cái cách này chỉ là một cái giải pháp tương đối thôi, chứ không lâu bền. Nó giống như cha mẹ dùng cái quyền làm cha làm mẹ, chủ nhân trong một gia đình, hét lên vài tiếng, đập bàn vài cái, con cái sợ quá mà lắng yên, chứ nó không nể, không phục. Có cách khác để giáo dục chúng là khi chúng gây tiếng ồn trong nhà. Và Đức Phật đã nhấn mạnh cái công thức này rất rõ: hận thù diệt hận thù, ngàn đề không có được, tình thương chuyển hận thù là định luật muôn đề. Đạo Phật có hai hình ảnh: hộ pháp là tượng trưng cho giáo dục đạo đức, truyền bá đạo đức, bảo vệ luật, công bằng xã hội. Còn ông Tiêu là tượng trưng cho sự trừng phạt cái ác qua các hình thức tu đày, ngăn chặn, thể hiện qua các hoạt động an ninh, là công an, là cảnh sát, là chiến sĩ và tinh thần yêu nước và nhiều cái đức tính tốt đẹp khác. Ta phải mong làm sao hết cái cảnh mèo vờn chuột, có nghĩa là dùng khủng bố chống khủng bố, dùng bạo lực chống bạo lực, dùng sân hận chống sân hận, thì cái đó không phải là một giải pháp lâu dài. C. Mèo mửa chạy, nước thịnh dân yên, vui trăm phúc, rồng thiên bay, trời quang mây tạnh, hưởng thái bình. Đây là một lời chúc rất là tốt lành cho đất nước. Mèo mửa là một cái thuật từ chỉ cho mèo không nên thân, gàn dở. Các hành động á, có thể được biểu đạt cho một con người thiếu chuẩn chạc, thiếu trưởng thành, thiếu làm chủ bản thân, sống với bản năng và thói quen thôi. Cho nên biểu đạt các hành vi theo cái thế vừa nêu ở chỗ nào thì mang bất hạnh và gieo rắc niềm đau ở chỗ ấy. Hạnh phúc ở trong một xã hội đó, nó phải bắt nguồn từ cái hạnh phúc trong tâm của mỗi con người. Mỗi con người là một yếu tố hình thành nên một gia đình. Gia đình là một tế bào của một quốc gia. Và đất nước là được xem là thái bình phát triển đó, thì mỗi người dân phải có cơm no, áo ấm, hạnh phúc, bình an. Do đó cần phải hợp lực để chuyển hóa các cái cảnh, hoàn cảnh, là tình huống dở khóc dở cười, bao gồm mà các chướng duyên và thử thách nói chung. Động tác chạy của con mèo mửa cho thấy là quắp đuôi, sợ hãi, không dám bén mảng quay trở về làm một điều gì xấu thiếu một lần nào nữa. Thế mỗi một con người mà nếu có thói quen sâu ngăn cách chính mình để làm cho mình tốt đẹp hơn và đẩy lùi các cái thói quen xấu đó, để cho chúng bị bỏ chạy mà không dám quấy đầu nhìn lại, thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành là người thân cận của hạnh phúc, đón nhận và trải nghiệm được hạnh phúc. Thái bình của một quốc gia nó bao gồm mà cái cảnh bình yên, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, trời quang, mây đặc ảnh, nhà nhà được yên ấm, nạn trộm cắp, giật dọc, lừa đảo, phạm pháp không có. Những quốc gia ảnh hưởng của Phật giáo như là Tích Lan, Lào, Campuchia trong những giai đoạn cực thịnh thì tối ngủ không khóa cửa nhà, đó lúc cũng không có ăn trộm gì, xe để ngoài đường cũng không ai đánh cắp. Ở Ấn Độ đó ảnh hưởng từ đạo Phật từ lâu, mặc dầu 60%, tức là trung bình khoảng 650 triệu người nghèo theo cái mức là rớt mồng tơi, màn trời chiếu đất, nhưng mà hiếm có cái tình trạng là giật dọc lắm, hầu như chúng ta không thấy. Họ giữ được cái truyền thống văn hóa Phật giáo là nghèo cho sạch, rất cho thơm, mà vốn ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa của Việt Nam rất lớn. So sánh Việt Nam với Ấn Độ, cái thu nhập bình quân của người dân Việt Nam là cao hơn Ấn Độ, nhưng mà chúng ta thấy là cái nạn giật dọc, giết người, trộm cắp, thậm chí là con giết cha, giết mẹ, giết bà con quá nhiều đi. Cái bất ổn gia đình và xã hội nó diễn ra khắp mọi nơi. Các cậu choi choi 12-13 tuổi trở thành là kẻ giết người dã man, 15-16 tuổi là giết người có tổ chức. Do đó làm sao đó truyền bá được đạo đức, cái lối sống mà tích cực về tha nhân cho mọi thành phần, và môn học về đạo đức phải được xem là môn bắt buộc. Nước Lào, Thái Lan, Campuchia duy trì truyền thống này rất hay ở chỗ đó, tất cả những người nam trước khi lập gia thất và trở thành chồng và cha đều phải vào chùa tu dài 3 tháng, có người dài 3 năm, để rèn luyện đức và tài. Khi mình hiểu rõ được đâu là tội là phúc, đâu là nhân quả, đâu là những cái ảnh hưởng tiêu cực từ hành động xấu, đâu là hạnh phúc đến từ đời sống tích cực, ở vai trò trụ cột của gia đình, công nhân một đất nước đó, con người sẽ sống tốt đẹp hơn. Và truyền thống này đó rất mạnh tại 3 nước vừa nêu. Sau khi một già sư từ giả đời sống tu tập trở về xã hội, họ vẫn được người dân và Phật tử kính trọng hơn những người bình thường, thì đó cho thấy là cái giá trị của đức là rất là lớn. Đức vế từ cái một người tu thì nó như là mặt trời chiếu soi, khi người tu đó ra đời thì cái đức đó vẫn còn ảnh hưởng đến gia đình của họ, đời sống xã hội của cộng đồng mà họ đang sống. Ở Việt Nam chúng ta có một cái nhìn rất tiêu cực, ai tu sĩ mà ra đời ta thường nói là phạm trai phá giới, làm cho tu sĩ đó mặc cảm không dám đến chùa nữa. Cho nên mấy chục năm đào luyện trong chùa, học được đức, học nhiều giá trị tốt, cuối cùng không phục vụ được cho ai. Đó là một tổn thất lớn, đó là sự rỉ chạy chất xám mà người Phật tử cần phải khắc phục và thay đổi cái thói quen tiêu cực vừa nêu trong nếp suy nghĩ của mình. Chúc nguyện 4: vạn hội rồng bay. A. Tết đến, vạn hội rồng bay, sơn thủy hữu tình ngàn dặm đẹp. Xuân về, thế đời phượng múa, xả tắc sương minh bốn mùa xuân. Đây là một lần nữa chúc nguyện về cái cảnh thanh bình của một quốc gia. Lớn hơn là cho toàn cầu, nhỏ hơn là cho các cộng đồng, và gần gũi hơn nữa là cho từng gia đình và cá nhân. Cả hai câu với hai vế đều thể hiện cái nhìn lạc quan về vận hội rồng bay, tức là một cái cơ hội đang chờ đón chúng ta, về thế đời phượng múa, tức là cái nét đẹp sự thành công phát đạt theo cái hướng bền vững. Không ai cấm chúng ta được quyền có những cái hy vọng đẹp, ước muốn đẹp. Mà vấn đề ở chỗ là sử dụng cái hy vọng đẹp đó, ước muốn đẹp đó cho cái gì, và có thực hiện nó hay không. Ai có cái nhìn tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán trường thì thường rễ rơi vào tuyệt vọng, lãnh cảm, trầm cảm. Và lâu dài không điều trị thì trở thành là một trục trặc của bộ não, mà đến giai đoạn nào đó có thể dẫn đến tình trạng là điên loạn. Và đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó, không nổi nhiều người đã tự vẫn mà chết. Cho nên phải duy trì cái đời sống lạc quan, cái nhìn lạc quan, cách ứng xử lạc quan và giải quyết vấn đề một cách lạc quan. Cái lạc quan của Phật giáo không phải là không tưởng. Qua công thức của Tứ Diệu Đế, chúng ta thấy là cái bước một là thừa nhận bế tắc, để chúng ta có bản lĩnh hơn, sức chịu đựng hơn, sáng suốt hơn. Bước hai đó là truy tìm nguyên nhân để khắc phục nó một cách an toàn, lâu dài. Bước ba là nhìn thấy hạnh phúc để hướng về nó. Và đây chính là yếu tố lạc quan, để trong cái việc thừa nhận khổ đau đó, chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận, không chấp nhận mọi thứ đã được định đoạt, không phớt lờ, không phế mặt, không bỏ liều. Chỉ tin là lạc quan nhờ thấy được hạnh phúc đó là với cái khổ đau và bế tắc đó, chúng ta mới nỗ lực thực hiện nó bằng cái bước thứ tư là con đường chân chính gồm 8 yếu tố, được gọi là bát chánh đạo hay là con đường trung đạo. Sơn thủy hữu tình là tượng trưng cho cái cảnh đẹp khi mà con người biết gìn giữ quê hương, văn hóa, môi trường thông qua lối sống thân thiện với thiên nhiên. Cuộc đời Đức Phật là một bản hùng ca và tấm gương sáng chói về bảo hộ thiên nhiên. Sanh ra ở vườn sinh thái Lâm Tỳ Ni, đi tu 6 năm ở vườn sinh thái rừng Khổ Hạnh, thành đạo dưới vừa rừng sinh thái Bồ Đề, mấy năm truyền đạo ở vườn sinh thái núi Linh Thú, 25 năm sống ở vườn sinh thái tại thành Xá Vệ, và mười mấy năm còn lại đó rời để bay đó, không ngày nào ngài không cư trú ở gốc cây của một cánh rừng, và vẫn giữ cái gần gũi với cuộc sống, mang hạnh phúc, triết lý, bình an thông qua việc giảng kinh thuyết pháp cho những người hữu duyên mỗi khi có dịp vào làng vào mỗi buổi sáng. Ngài lại qua đời ở vườn cây sinh thái Kusinaga, cây vàng ná, được gọi là Ta La Song Thọ. Là suốt cuộc đời Đức Phật khuyên chúng ta là không chặt phá cây cỏ, bảo vệ các loại hình sự sống, thương yêu các loài động vật. Và ngài đã cắt tiếng nói này là 26 thế kỷ trước rồi. Bây giờ thì các nhà khoa học và thấy sự cân bằng sinh thái rất quan trọng ở chỗ là duy trì ngay cả các cái loài thú dữ độc hại. Đức Phật là thấy điều đó từ lâu. Cho nên là có được ngàn dặm đẹp, sơn thủy hữu tình đó là điều rất quý. 70 năm trước đó, thì Việt Nam có 75% rừng sinh thái và phòng hộ. Bây giờ nước Việt Nam chưa được 25% rừng. Cái đạn phá rừng nó trở thành là cái tiếng báo động đỏ rồi, khắp mọi nơi. Và các quốc gia khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Nạn hâm nóng toàn cầu, khủng hoảng, biến đổi do thời tiết khí hậu dẫn đến đó, đã tạo ra nhiều biến cố cho cuộc sống, góp phần tạo ra các loại thiên tai là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên là phải có cái nhìn là cuộc đời của mình như là phượng múa, tức là ngày càng bay cao, thăng hoa, đẹp đẽ, hạnh phúc, bình an, làm mới để chúng ta hướng về. Cái lối suy nghĩ tích cực này nó làm cho tinh thần sảng khoái hơn, niềm vui được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ hơn, và nhờ đó cái quá trình trao đổi chất diễn ra rất tốt, neuron thần kinh được làm mới, máu được tư nhuận, các tế bào đã được kích thích tăng trưởng và sức khỏe chúng ta được dẻo dai bền bỉ hơn. Và nhờ đó trong cơ thể các phản ứng hóc môn được tiết ra, tạo ra những cái chất hạnh phúc, bình an. Tất cả những thứ này nó liên hệ đến cái nghệ thuật làm chủ tâm theo chiều hướng tích cực. Cho nên muốn cho xã tắc sư minh thì mỗi người phải có những hành động, lời nói, việc làm như là mùa xuân, tức là xanh soi, nảy nở, tăng trưởng, phát triển thông qua sự đóng góp, chứ không phải là bòn rút, phá hoại, hưởng thụ. B. Đón xuân mới, trăm hoa nở săn rồng, mừng hòa bình thịnh vượng, tiễn năm cũ, bốn phương vui bệ ngọc, cầu hạnh phúc an khang. Một lần nữa thể hiện đến cái quyền ước chân thành. Nếu mỗi người vào dịp năm mới 30 Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 bao giờ cũng hướng về những giá trị tích cực thì có lẽ là cuộc đời nó không có ảm đạm như con người đã tưởng tượng một cách sai lầm đâu. Thái độ tích cực sẽ tạo ra những cái nhìn tích cực, lối sống tích cực, và đã giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời rất là nhanh. Ai cũng bệnh, ai cũng chết. Đang trong bệnh mà có được tinh thần lạc quan á, thì chúng ta sẽ kéo dài được tuổi thọ, các đau đớn trên cơ thể sẽ giảm lại. Và nếu chết diễn ra một cách vô thường ngay đang khi bệnh đến giờ phút cuối cùng, chúng ta có cái cảnh giới tái sanh rất an lành. Đó là điều mà người có tu học có thể đạt được, làm chủ được. Đức Phật đã từng bệnh, Đức Phật đã từng có bác sĩ riêng, Đức Phật chết vì bệnh liên hệ đến bao tử. Vậy do đó chúng ta cũng đừng nên cầu nguyện Ngài là giúp cho mình hết bệnh tật, sống được thọ, trường sinh bất tử. Đó là quy luật sanh già bệnh chết không ai tránh khỏi. Vấn đề là trong khi đối diện với những cái chướng duyên thử thách như vừa nêu, chúng ta biết làm chủ để khi cái đau trên thân diễn ra là không đính kèm theo cái khổ trên tâm. Giá trị của sự thực tập là nằm ở chỗ này. Đừng có mưu cầu cái việc mà cúng trái cây rồi hương đăng phẩm vật cho ba ngôi tâm linh để chúng ta cầu được cái phúc về tuổi thọ. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cúng về vật chất thì ta có phước báo về vật chất tài sản, không liên hệ gì đến tuổi thọ và sức khỏe. Muốn có tuổi thọ và sức khỏe, ta phải sống điều độ, ăn, ngủ, nghỉ, tiêu thụ, làm chủ tâm phải được đảm bảo. Rồi phải biết gieo trồng và hạ giống từ bi, bớt nghiệp sát, tạo ra sự sống, bảo vệ môi trường, thương yêu động vật và tôn trọng giá trị của con người, và nhiều yếu tố tích cực khác nữa. Phải hiểu nhân quả như thế để chúng ta không cầu nguyện sai, không gọi là an ủi mình bằng những cái chiếc mà bánh vẽ ngọt. Mình phải làm trên nền tảng của ước mơ đẹp. Chúc quyền năm là về giáo dục. Đón xuân thình, giáo dục đức tài, tuệ giác chiếu soi gương vạn hạnh, tiễn năm mão, tài bồi phẩm chất, từ bi nhuần thấm đức minh châu. Câu nói này chúng tôi làm để kính dâng đến Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm nay tròn 96 tuổi, được xem như là ngài Đường Huyền Trang hay là Đường Tăng của Việt Nam. Du học tại Ấn Độ 11 năm, lão thông ba tạng kinh điển, giỏi hàng bậc nhất về tiếng Pali. Trở về nước Việt Nam vào năm 64, từ đó đã dành thời gian đào tạo hàng ngàn tăng ni và các Phật tử tài giỏi về Phật pháp, và tự mình đã phiên dịch kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và 16 tập Tiểu Bộ Kinh trên mấy chục ngàn chữ, xin lỗi, trên mấy chục ngàn trang, để mang lại cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy, giới thiệu cho tất cả tăng ni Phật tử trên 87 triệu dân Việt Nam, đại thắng nước Việt Nam. Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử. Cái chùa mà Hòa Thượng đang ở và tại đó xây dựng lên trường đạo Phật giáo được gọi là Thiền viện Vạn Hạnh. Vạn Hạnh là tên của một vị thiền sư, thầy dạy học và cũng là cha nuôi của Đức Vua Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ là một đứa con mồ côi bị quăng ở cổng chùa. Thiền sư Vạn Hạnh đã nuôi dưỡng về đức, về tài. Nhờ đó ông đã trở thành một bậc minh quân, làm cho đất nước Việt Nam trở thành độc lập, chủ quyền khỏi đất nước của Trung Quốc, và mở ra một vận hội tiến bộ phát triển hùng mạnh về quân sự, chính trị, giáo dục, văn hóa, tâm linh. Mà không phải triều đại nào trong lịch sử Việt Nam cũng có thể ngang bằng, ngoài thời Trần cũng là một triều đại của Phật giáo. Biểu tượng của Ngài Vạn Hạnh là nhìn thấy được tiềm năng và khai thác tiềm năng đó bằng trí tuệ. Biết đâu các mảnh đẹp bất hạnh mà chúng ta gặp, giúp đỡ một cách tình cờ, một cách có chủ ý, một cách có kế hoạch, một cách ngắn hạn, về sau này trở thành những bậc nhân tài của Tổ quốc. Mặc dầu các sự giúp của chúng ta không hề có mưu cầu. Khi Suyata dâng bát cháo sữa cho Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca trước khi thành đạo, cô ấy rõ ràng không hiểu rằng đây là thái tử đông cung của một nước Sakya, và sau này trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, mang hạnh phúc bình an đến hàng triệu triệu và hàng tỷ người trên hành tinh suốt mấy nghìn năm lịch sử. Cô ta làm chỉ đơn thuần ở chỗ thấy việc nghĩa cần phải làm, không làm là có lỗi, cho nên làm một cách vô điều kiện với tấm lòng, sự chăm sóc và vô ngã. Và nhờ cái bát cháo sữa đó mà Sa Môn Gotama đã không chết một cách oan uổng và trở thành là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Do đó là các vị tổ tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đã dựng một cái tháp mà trải qua nhiều thế hệ sau đó trở thành một cái tháp uy nga hoành tráng, lớn bậc nhất gì so với các cái tháp tại Ấn Độ trong chiều dài lịch sử của nước này. Đó là một điều thể hiện cái tâm đền ơn và biết ơn. Vì nếu không có Suyata, Đức Phật Thích Ca đã chết bỏ mạng, bị biết bao nhiêu người ta quyền rủa, nào là một thái tử chán đời, nào là một đứa con bất hiếu, nào là một người cha bất nhẫn, nào là một người chồng bất nghĩa, và nhiều cái lời phê bình chỉ trích khác nữa. Do đó khi giúp đỡ một người, đừng mặc cả nhân quả trên cái việc giúp đó. Ta làm để mà làm được tô bồi cái đức và tài của mình thôi. Mà muốn như thế đó, phải nỗ lực giáo dục con em và giúp đỡ con em có được cơ hội tiếp thu giáo dục từ nhỏ. Là thế hệ đi trước đó, ta đã từng chân lắm tay bùn nhiều chục năm. Và nếu có phải khổ cực thêm vài ba năm nữa để cho con em mình được học đến nơi đến chốn thì cũng rất là xứng đáng. Vì thiếu giáo dục, con người trở nên lạc hậu, mê tín, bế tắc ở trong nỗi khổ niềm đau mà không có cách để thoát ra. Có được kiến thức ta có cơ hội đổi đời. Có được nhận thức ta có cơ hội để tiếp nhận hạnh phúc. Và kiến thức là nền tảng rất quan trọng để tiếp nhận được Phật Pháp, như là một nền khoa học, như là một nền triết học, như là một nền đạo đức sâu sắc. Nên giáo dục Phật giáo bao giờ cũng nhấn mạnh đến đức, tài và trí tuệ. Cả ba cái này mà đi song hành đó, thì không có việc gì không thành công. Nó định hướng chúng ta một cách rất là bền bỉ. Làm cái gì là có kết quả cái đó. Giáo dục Phật giáo là thế, chứ không phải đơn thuần là truyền trao tri thức hoặc biến giáo dục trở thành là một phương tiện kinh doanh để làm giàu như các nước phương Tây đã làm, đang làm và sẽ còn tiếp tục làm. Bên cạnh việc truyền trao tri thức và kinh nghiệm cho các thế hệ, thì là giáo dục Phật giáo còn đòi hỏi chúng ta phải tài bồi, tức là dung trồng phẩm chất, thể hiện yếu tố từ bi để thấm nhuần cái đức ở trong mỗi con người như là một viên minh châu sáng chói không tì vết. Giáo dục đức tài từ nhỏ thì ta có được cái cuộc đời của người đó hạnh phúc mấy chục năm. Vui như thế thì 4 tuổi trở lên quý Phật tử nên dẫn con quy Tam Bảo. Và khi mà con cháu mình tiếp nhận 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ, một chồng, không có lừa dối, sử dụng ngôn ngữ truyền thông cho các mục đích tốt, không rượu, ma túy, cam kết sức khỏe để chăm sóc người thân và gia đình, thì trong tương lai đó, những người như thế sẽ có một cái quãng đời đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Các bậc cha mẹ họ phải lo lắng gì cho con em của mình? Sẽ là một sai lầm nếu cha mẹ nào quan niệm rằng con của tôi bây giờ học căng thẳng lắm, chương trình nặng lắm, nó còn nhỏ lắm, để lớn lớn lên rồi cho nó tự do lựa chọn. Sai lầm, và đó là sự thiếu trách nhiệm. Luật pháp cho phép chúng ta áp dụng chế độ giáo dục cưỡng ép cho đến 18 tuổi. Và nhất là sự hướng dẫn cho con em mình giống như mình trưng một cái cây bonsai cho có dáng thù, nét đẹp theo ý mình muốn, gắn kết chúng với đời sống đạo đức của Đạo Phật đó, thì chúng ta đỡ phải lo trong cuộc đời. Và sau này nó còn biết lo lại cho cuộc gia đình nữa. Thì bận gì bận, con người vẫn có thể có được thời gian để làm những việc cần làm. Nghĩ mà rằng mình không có thời gian, lúc nào ta cũng rơi vào cái thế biện hộ cho những cái thói quen mà lẽ ra mình cần phải thay đổi. Giới trẻ ngày nay có thể tham gia vào các chương trình sinh hoạt trẻ, các câu lạc bộ hoằng pháp trẻ, các câu lạc bộ thanh niên Phật giáo, các khóa tu mùa hè ở rất nhiều nơi trên đất nước này. Hoặc chúng ta chọn những băng giảng của các thầy nói về nội dung trẻ cho thế hệ trẻ nghe, để chúng có thể cảm nhận được cái sự hân hoan khi đi chùa. Chứ còn còn nhỏ mà mình cha mẹ là nhồi sọ chúng rồi cứ niệm Phật suốt ngày, đang khi nó không hiểu niệm Phật để làm cái gì, bắt ăn chay từ nhỏ, đang khi nó không có cái quy vọng đó, chứ nó không thể nào phát khởi được cái niềm tin đối với Phật pháp. Hoặc là bắt nó lại xối tráng mòn đầu gối thôi, chứ làm sao nó hứng thú được. Hãy để cho nó phát triển các cái nhu cầu đó tự nhiên. Riêng về đạo đức thì hãy chọn đạo Phật, riêng về tôn giáo thì hãy chọn lấy đạo Phật, thì ăn chắc mặc bền cho bà phương diện nhân cách và phát triển về sau. Nói tóm lại, 5 điều chúc nguyện vừa nêu là những nguyện ước chân thành đầu năm mà tất cả chúng ta cùng nên hướng về, cùng nỗ lực để biến các ước mơ đó trở thành những hiện thực. Kết quả bao giờ cũng là một cái gì đó như là phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực chân chính và có phương pháp theo lời Đạo Phật dạy. Còn mơ ước đơn thuần mà không có đính kèm theo hành động đó thì chúng ta sẽ rơi vào thất vọng, tuyệt vọng, buồn chán. Nhân dịp xuân Tân Mão gần kết thúc và xuân Nhâm Thìn trở về, kính chúc toàn thể quý Phật tử và quý quyến hạnh phúc, bình an, tuổi thọ, nhan sắc, hạnh phúc, sở quyền tùy tâm, các từ như ý, bằng những nỗ lực đúng và đời sống đạo đức chuẩn mực. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.